về các phẩm tội khí còn phần sau, tức là trang 207, nay tức là qua phần thứ 6, Phật thừa ký tiếp cho ngài Đại Ca Chân Viên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo các chúng tỳ kheo: ta nay nói với các ông Đại Ca Chân Viên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng ngay bằng 500 do tuần. Tháp miếu đó dùng 7 món báo: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, chân châu và mai coi hiệp lại thành. Cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương thoa, hương bột, hương đốt, lộng nhiễu, tràng tan, vân vân. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 20 muôn ức Phật cũng như trước. Cúng dường các đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để dân bên đường, hoa đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, không có bốn đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, các trời cùng người rất đông, các chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng muôn ước trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ 12 triệu kiếp, chánh pháp trụ đời 20 triệu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 triệu kiếp. Đây là Phật thọ ký tiếp cho ngài Đại Ca Chân Viên. Ngài là vị coi như là luận nghị bậc nhất trong 10 vị đệ tử lớn của Phật đó, trong cái hàng thanh văn. Thì nghĩa là cũng là sau một thời gian tức là phụng thờ cúng dường 8.000 ức đức Phật cung kính tôn trọng đó, rồi sau đó các đức Phật diệt độ cũng dựng tháp miếu rồi cúng dường. Sau qua cái thời gian đó rồi thì mới thì cũng được thành Phật, và khi thành Phật thì nói đủ, tức là đủ đạo Bồ Tát rồi sẽ đặng làm Phật hiệu là Diêm Phù Nan Đề. Thì như vậy tức là sống đầy đủ trọn vẹn ở trong đó rồi thì cũng sẽ được thành Phật. Nhưng khi thành Phật rồi thì cõi nước rất là tốt đẹp, coi như là đất là bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, còn vàng rồng á làm dây dân bên đường, coi như là cái cõi này là đâu đó đều là bảy báo đồ trang nghiêm khắp hết, không? Thành ra mình đọc nghe chứ chưa từng thấy, phải không? Nhưng mà muốn thấy thì cũng không khó, là bởi vì nếu mà mình hiểu là theo chữ nghĩa thì thấy chuyện này là chuyện không bao giờ có, nhưng mà trên cái lý á, thì nếu mà tâm thanh tịnh rồi thì thấy chỗ nào cũng là thanh tịnh hết, cho nên thành Phật tức là tâm đã thanh tịnh giác ngộ thì nhìn ra cái gì là cũng là thanh tịnh, cũng trang nghiêm, cũng sạch sẽ hết. Thì nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi thì mình thấy nghe là ngay cõi này nó cũng đều trang nghiêm như vậy hết thì cũng thấy được. Bởi vậy mà đọc mà trong kinh gọi là Di Đà đó thì cũng nghe nói là kinh Di Đà thì cõi nước cũng là đất bằng lưu ly, rồi cũng là cây báo trang nghiêm, rồi chẳng những như vậy mà gió thổi chim kêu thì nó cũng đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng nữa, thấy không? Thì mình nghe chuyện đó là thấy nghĩa là nó khó hiểu, nhưng mà khi mà tu hành cái công phu và nó được tâm thanh tịnh rồi thì mình thấy nghĩa là ngay đây cũng có được cái chuyện đó. Bởi vậy mà quý vị và nếu mà đọc trong sử thiền sư thấy các ngài đó có người nghe chim kêu cái thì ngộ đạo, thì vậy không phải là chim kêu đó được Phật được pháp được tăng hay sao, thấy không? Còn mình là mình nghe chim kêu là chỉ có tiếng chim thôi, là bởi vì nghe bằng cái tâm chúng sanh. Còn nếu mà nhìn nghe bằng cái tâm Phật á, thì thấy cái gì cũng là Phật hết. Ở đây thì Đức Phật ngài mới trùng tuyên lại cái nghĩa này. Từ lúc đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe. Một lòng nghe tất nhiên là phải chú tâm đó, như lời của ta nói chân thiệt không khác lạ. ông ca chiên viên này sao sẽ dùng các món đồ cúng dường tốt đẹp mà cúng dường các Phật. Các đức Phật diệt rồi, dựng tháp mà bằng bãi báo cũng dùng hoa và hương để cúng dường xá lợi. Thân gốc sau của ông đặng trí huệ của Phật thành bậc đẳng chánh giác, cõi nước rất thanh tịnh, độ thoát đẳng vô lượng muôn ức hàng chúng sanh đều được mười phương khác thường đến kính cúng dường. Ánh sáng của Phật đó không ai có thể hơn. Đức Phật đó hiệu là Diêm Phù Kim Quang Phật, Bồ Tát và Thanh Văn, giúp tất cả hữu lậu đông vô lượng vô số trang nghiêm cõi nước đó. Tức là ngày đại chiên viên này được khẩu ký sao sẽ thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Thì Diêm Phù Na Đề là cái tên mà còn dịch âm của tiếng Phạn. Nếu mà dịch ra theo tiếng Trung Hoa đó, gọi là dịch là Thiểm Bộ đó. Thiểm Bộ tức là tên một cái cây. Đây gọi là cái tên của một cái thứ cây, mà cái cây này nó đặc biệt. Nước mà của cái trái cây này á, khi mà nó rơi vào ở trong nước không, thì lấy cái nước đó đó mà điểm vào trên đá thì nó biến thành vàng không. Rồi ánh sáng của cái vàng đó rất là chói sáng. Cho nên rồi đây có khi thì mình nghe trong kinh gọi là vàng vàng Diêm Phù đó, thì là chỉ cho cái vàng này đó. Bởi vì ngài á, nó tương ứng với cái nhân của ngài, là ngài đại ca chân duyên là người luận nghĩ đệ nhất. Luận nghĩ tức là sao? Tất nhiên là ngài nghĩa là luận nghĩ soi sáng những cái nghĩa lý nó rất là tinh mật, cũng như vàng mà nó chói rực đó. Cho nên thành Phật được tương ứng là Diêm Phù Na Đề. Nhưng mà người đọc á, thì nghe nói là cái ánh sáng mà vàng nó chói rực như vậy đó, thì không biết ánh sáng đó là ở đâu. Thì ở đây nếu mình hiểu ánh sáng đó thì theo cái gọi là cái lý mà gọi là trong nhà thiền á, thì ánh sáng đó nó ở ngay nơi đây cũng có, chứ không phải là phải đợi tới nghĩa là vô lượng kiếp, nghĩa là về sau đó mới thấy được. Cho nên nếu ngay đây á, mình khéo thấy á, thì mình gặp được Phật Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai liền, khỏi cần phải thời xa. Thì quý vị thấy ánh sáng đó là ánh sáng đâu? Ánh sáng mà nó chói rực như vậy đó. Ngay cái bình hoa này thấy nó cũng có ánh sáng đó nữa. Nếu mình nhìn cái bình hoa mà mình sao? Nhìn bình hoa mà mình sáng lại được tự tâm của mình, tức là giác ngộ được. Nhìn bình hoa này mà mình nhớ lại tự tâm, giác ngộ được tự tâm, thì ngay cái bình hoa này là có ánh sáng rực rỡ đó. Thì ngay đây mình sẽ gặp được Phật Diêm Phù Na Đề. Bây giờ thấy ánh sáng đó tức là gặp được Phật Diêm Phù Na Đề đó, thì tất nhiên là Đức Phật thọ ký nghĩa là về sau đó, vị lai đó, thì Đức Phật Diêm Phù Na Đề đó mới ra đời, phải không? Nhưng mà vị lai đó là chỉ cho lúc nào? Chỉ cho là có khi là ngầm chỉ bất cứ cái người nào cũng có thể là Phật, gặp Phật vị lai đó được hết, phải không? Thì mình hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái ý sâu của Phật. Cho nên như vậy thì Phật Diêm Phù Na Đề đó là hiện khắp nơi hết. Mình khỏi phải đợi về lâu về xa, phải không? Cho nên ở trong nhà thiền đó có một vị thiền sư, khi mà ngài ngộ đạo đó, ngài bèn nói lên, nghĩa là này các thầy hãy xem kìa, ánh sáng rực rỡ nó đang tỏa khắp cả đại thiên thế giới. Rồi chẳng những như vậy mà nó cùng một lúc nó hiển hiện ra mọi xứ sở, hiển hiện ra mọi cái núi tu di, rồi những mặt trời, những mặt trăng, những bầu trời, cõi đất vân vân, nhiều đến hàng trăm ngàn ức số. Này các thầy có thấy ánh sáng ấy chăng? Khi mà ngài giác ngộ rồi, ngài thấy ngài đã, ánh sáng đó có khắp tất cả hết, không chỗ nào là không có ánh sáng đó hết. Còn mình là tại sao mình lại không thấy? Thì cũng cái cõi này, không? Nhưng mà với cái ngài á, thì tại sao ngài thấy nó sáng rực hết rồi, còn mình á, thì mình thấy sao? Ngài thì ngài thấy nó sáng rực khắp hết, còn mình thì thấy là nó vừa là tối tăm và vừa là nó nghĩa là cao thấp gì đâu lung tung hết, không? Có khi thì thấy phiền não không nữa, chứ không thấy ánh sáng gì hết. Là bây giờ tâm mình nó còn nhiều phiền não, phải không? cho nên thấy là theo cái phiền não của mình. Còn nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi thì thấy ngay là nó sáng rực hết. Đó là cái lẽ thật như vậy. Chứ không phải là đây là gọi là cái chuyện mà nói chỉ có nói trên chữ nghĩa thôi. Cho nên ở đây thì ngài nói là cái ánh sáng của Phật đó không ai có thể hơn. Cái là cái đó là vượt qua ngoài tất cả hết. Cho nên ai mà thấy được ánh sáng đó là gặp Phật liền. Đó là nói về Phật Diêm Phụ Na Đề Kim Quang Như Lai. Kế đây là ngài mới thọ ký cho ngài Đại Mục Kiền Liên.